mà nếu mình giờ cầm cái măng cột thì 30 năm sau có rau quả. Nó mỗi người có một cách, cho nên nghiệp báo của mỗi chúng sinh cũng khác nhau và luân chuyển trong mọi thú có cao có thấp khác nhau. Như giờ nói là đài loại là con trâu thì 100 con trâu cũng có con trâu sung sướng, con trâu khổ não. Là 100 con người thì cũng có người sung sướng, người khổ não, tùy theo cái nghiệp hay cái ác của chết thiện nghiệp hay ác nghiệp của mình đời trước mà thành thật. Cùng một cảnh giới của người, người cũng có người cao, người thấp, người thế này, người thế khác, người sung sướng, người yếu kém, mỗi người mỗi khác. Cùng trong loài thú cũng vậy, có con vật được mọi người tôn trọng và có giọng vật đó bị mọi người chinh chen. Chẳng hạn như con rồng, con lân, ai nấy đều kính nể, nghĩa là còn giác lên bàn thờ để thờ nữa. Nhưng mà nếu mà con chó, con mèo thì đánh đập cũng có, hay là ẩm lên lưng mình cũng có. Con chó cũng có con chó được cưng, mà có con chó cho nó với con cũng không cho ăn. Chúng ta thấy cho nên mỗi sinh vật đều theo cái nghiệp của mình mà có hai cách. Cho nên Đức Phật mới chỉ cho Long Vương thấy, ông hãy quan sát các vị ngồi trong hội. Thì ông thấy thế nào? Này Long Vương, ông có thấy những vị lương trong hội này cũng như những hình sắc của mọi loài trong đại hải này đều khác nhau không? Thì ngồi trong đại hội chúng ta thấy Đức Phật được sự giải thoát toàn vẹn, chứ Bồ Tát được sự an ổn rồi, được cái sự giải thoát rồi, chứ Thanh Văn biết đường về của mình rồi, biết nẻo về của mình rồi, biết chỗ mình sẽ tới rồi, biết cái sự an lạc của Niết Bàn rồi. Thì mỗi vị đều có cái sự nét cao cả. Rồi bây giờ mấy ông rồng, thì ông nào ông ấy bảo đảm là thông tin. Bởi vì rồng là đứng đầu của tâm động, tức là tham sân với si, họ hăng hái đó, cho nên mặt mày của họ thì chúng ta thấy hình vẽ khủng khiếp. Ông nào thấy đầu có sừng, mặt thì nhanh ra, nhưng mà họ có phước tam độc nhiều, nhưng họ có làm công đức lớn, cho nên họ có thần thông. Dẫu có thần thông cái mặt mày cũng không lịch sự. Thì bây giờ chúng ta tu mà chúng ta tâm nữa nè, mặt mày chúng ta coi sẽ cũng bất ổn. Nhưng mà nếu mà không tâm nữa thì mặt mày chúng ta căng nhẹ. Cho nên lấy cái quan sát cho những bản thân chúng ta tu học, chúng ta cũng thấy cái sự việc đó. Cho nên do đó mà thấy mỗi loài trong cái đại hải đó đều khác. Rồi bây giờ con cá nó cũng khác, con cua nó cũng khác, con tôm nó cũng khác, con cặn nó cũng khác. Mỗi con vật đều khác hết. Mỗi con đều có sắc thái nha, mỗi đại hải trong đại hải. Cùng thuần nghiệp diệt sinh vật đó thì mỗi tâm niệm chúng sinh mỗi khác, mỗi hình thái chúng sinh mỗi khác. Cho nên Đức Phật mới nói thế nào? Thì giải thích tại sao mà có hình sắc khác nhau, có cái trạng thái khác nhau như vậy là bởi vì thế nào? Hết thải không phải do tâm tạo ra thiện và bất thiện của người thân, việc nhẹ, việc ý, mà có những hình sắc ấy là gì? Đó, cho nên Ngài mới đặt câu hỏi rằng nếu không phải là do chính tâm tạo ra thì còn ngoài đó còn cái gì nữa? Là do đó chúng ta thấy xác định rằng chỉ có tâm tạo ra sự việc, và cái tâm đó đưa tới cái sự giải thoát, hoặc là tâm đó đưa tới sự diệt tuệ, tâm đó đưa tới luân hồi hay không. Cho nên điều là tâm tạo ra. Cho nên chúng ta nghe bài kệ của kinh Lăng, của kinh Quang Nghiêm trong cái buổi chiều mỗi khi môn sân thí thật ra thì thường sướng thế này: cô hồn nhược yếu sinh thịnh độ, tính tụng Quang Nghiêm bán kệ kinh, nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp chế tánh, nhất thiết duy tâm thật. Tức là nói rằng, này các cô hồn, các ngươi muốn sanh về cõi tịnh độ chăng? Cô hồn nhược yếu sinh thịnh độ thì tính tụng Quang Nghiêm bán kệ kinh, các ngươi hãy nghe ta sướng nửa bài kệ của kinh Quang Nghiêm, nửa bài chứ không phải hết bài, nửa bài kệ cho nó là bán kệ kinh, ta sướng nửa bài kệ kinh Quang Nghiêm. Thì nhược nhân dục liễu tri, nếu mà người muốn biết được thấu suốt cùng tận liễu tri, tức là biết cho cái cùng tận của sự việc, thì ưng quán pháp giới tánh, hãy quan sát cái tánh chất của pháp giới. Tánh chất của pháp giới tức là nói chung cả sắc thọ tưởng hình thức, tức là nói cả ý tưởng lẫn các vật chất. Quan sát cái tánh của như thế nào thì nhất thiết đi tâm tạo, tất cả đều do tâm tạo. Tâm ở đây không phải là cái chim đậu bình hơi trong ngực, mà tâm đây á chính là nói cái tư tưởng đó. Cái tư tưởng là cái tư tưởng đó nó vượt cao hơn, tức là nếu mình tu học về phân tách mà nương theo Đức Di Lặc mà đi á thì sẽ biết đó là thực ý thức, tất cả đều do thức mà thành. Cho nên nói rằng tam giới di tâm, vạn pháp di thức, ba cõi này bởi tâm của chúng sinh tạo mà thành. Và muôn pháp hình thể sai khác nhau cũng bởi cái ý thức của chúng sinh mà thành. Thì vị nào cũng dự hội hôm qua đó thì đi học di thức, đang chờ gặp cái gì là hát dạy. Ngài sẽ chỉ dẫn chỉ rõ nơi. Nó mà hồi đó chờ tới hồi hôm qua thì có hơi lâu, thì chúng ta thấy ra đó. Và cái thức nó cũng khó lắm, học không thuộc nổi. Thì chúng ta thấy như vậy, quan sát thấy ra cái tâm á, nó tạo ra hiện thiện thì được cái điều kiện, được cái thân tướng tốt đẹp. Cái tâm tạo dụng ác thì bị cái dụng ác, thân tướng tốt tàn. Mỗi người, mỗi cảnh vật đều khác nhau hết. Mỗi loài tùy cái tâm của mình mà thấy. Cho nên giờ chúng ta nói bây giờ lấy cái tâm quan sát, các vị thấy. Bây giờ chúng ta là người, chúng ta có tâm của con người, phải không? Hãy thấy là con người thì lấy cái tâm con người nhìn sự việc. Thì Đức Phật dùng hai cái từ ngữ để nói cái này là chúng ta học thêm hai từ ngữ của Phật học. Một á, là chánh báo, hai là y báo. Chánh báo á, chính là cái báo, tức là cái quả báo đó, cái quả báo chánh. Y báo là cái quả báo phụ, quả báo dựa theo cái quả báo chánh. Thì bây giờ chẳng hạn chúng ta làm việc thiện, nửa thiện hay ác, chúng ta được cái báo là thân con người, đó là chánh báo của chúng ta. Thì hãy là thân con người á, thì có cái ý thức của con người, cho nên do đó chúng ta quan sát ngoại cảnh vật bên ngoài, theo cái tâm của chúng ta, tức là tâm gọi là tâm con người đó, thì cái y báo chúng ta sẽ thấy là cái này chúng ta gọi là cái bảng, cái kia chúng ta gọi là cái đồng hồ, cái này chúng ta nói là cái bông. Đó là y báo của chúng ta, tức là cái quả báo phụ. Cái quả báo phụ là theo cái ý thức của chúng ta là con người, cho nên sẽ lấy tâm tưởng và quan sát mọi việc bằng cái tâm con người. Cái tâm con người nói là cái này cái chuông, cái này là cái đồng hồ, cái này là cuốn sách, nhân dân. Đó, mỗi tâm niệm thì có khác. Rồi bây giờ nếu mà chúng ta tạo nghiệp ác, cái chánh báo của chúng ta nhận làm con mối, không mở không mới đó, thì chúng ta quan niệm cách khác. Thì cái y báo của chúng ta, tức là cái quan niệm của chúng ta đó, cái thức của con mối, tức là chánh báo thì mang thân là con mối. Con mối á thì nó quan sát theo cái ý của con mối, tức là cái thức của con mối. Vậy thì chúng ta nói tới đơn nhiều lạc hay nói tới cái thức của con mối, thì thức con mối nó sẽ quan sát cách khác. Tức là nó thấy rằng á, cái cây gỗ này đây, ở đây chúng ta nói là cây gỗ, cái bảng, cái bàn. Con mối thì nó không biết cái bảng, cái bàn gì hết, nhưng nó biết rằng đây là ăn ngon, đụng được, khoét được. Đó thành ra cái thức của nó đấy. Chúng ta thấy cái chánh báo một cái khác, thì cái y báo cũng khác. Mối tâm niệm đã khác. Rồi đây đối với con mối cái này đồ ăn, bánh kẹo gì đó không biết, nó theo tâm niệm của nó thì nó là ăn được, khoét được, cất nhà được. Nó mỗi tâm niệm mỗi cái. Thì bây giờ nếu mà chúng ta bắt đọa một cái, thế là cái chánh báo của chúng ta là cá, thì cái y báo chúng ta là cái tâm tưởng của loài cá. Thấy tâm tưởng loài cá thì thấy cái nước ở trong này á là đất liền, là cái sự sinh sống của nó, đất liền sinh sống của nó. Mà cái hư không này đây hay là cái đất liền này đây thì con cá cho là cái chỗ hiểm đạo, cái chỗ có thể chết được. Con cá mà lên cạn thì chết chết. Do đó thì chúng ta thấy rồi bây giờ nếu mà chánh báo của chúng ta là không bước, thì chúng ta sẽ thấy rằng ở đây chúng ta gọi là cái qua cái ngửi. Còn mong muốn sẽ thấy rằng đây là đồ ăn của nó, y báo của nó quan sát theo cái tâm niệm khác, cho nên đây là ăn được, đây là món ăn ngon ăn được, đây là cái nhà nó ở được, nó sẽ đậu tại đó, nó sẽ sinh sống tại đó. Thì mỗi tâm niệm chúng ta mỗi khác, cho nên cái chánh báo mà đổi thì cái y báo cũng chuyển ra cái tâm chúng sanh. Cho nên nói rằng nhất thiết vì tâm tạo là lý do đó, tức là từ cái tâm mình tạo ra tam giới, và từ cái tâm mình á, từ cái thức của mình phân biệt mọi việc. Cho nên thấy cái nghiệp báo chúng ta ra sao thì cái tâm niệm chúng ta chuyển ra cái thân thức của chúng ta, chuyển ra cái thân và cái ý kiến của chúng ta mỗi thân một khác. Mỗi chúng ta nói ví dụ có mấy cái ta để thấy. Cho nên bây giờ chư thiên thì họ thấy rằng cái cảnh không gian là đất của họ, còn chúng ta mà bay lên đây á thì họ đó như cái bịch ráng hộp vỏ mình nhảy lên đá rồi hai ba đá lá không phi rồi đó nhảy rồi hai cái máy rồi cũng rớt chứ không phải đứng hoài không trời. Mà mai lên đây xuống một cái mỏi rồi nó cho nó cũng thấy ngồi lên. Chúng ta lấy đất làm trường chứ thiên để lấy không gian làm chuẩn. Thì tâm niệm chỉ thiên lấy không gian làm chuẩn thì họ sẽ thấy khác chúng ta. Họ dùng cái hình thức không khác như chúng ta, chứ cho nên chúng ta ăn uống như chúng ta thì được. Mà bây giờ chúng ta làm theo quay rút lại, chúng ta cúng mấy ông trời, không ông ăn thì nó trơn rồi. Anh ăn bây giờ mà cho nên chúng ta thấy cho nên cúng tay rồi á, cho nên chúng ta phá tà kiến. Hiểu đạo đang học được những cái bài kinh thế này chúng ta phá tà kiến mất rồi. Họ đến giờ bài măng cổ cúng trời, ông trời ăn được ba cái bánh chúng ta đút. Cái gì? Sao? Ổng á, cái thân của ổng là không gian. Nghĩa là mấy ông trời có dục đi nữa, họ có cái hình cũng là sắc, tức là nó thuộc về mờ của mờ nhã của không gian. Thần thông giống quán là thần, mà họ quán sanh chứ không có phải dùng đồ ăn thức uống của Phật thần, tức là dùng cái quán sanh, tất cả chi tiêu đều quán sanh hết, toàn thể chi tiêu đều quán sanh, dù là có dục họ cũng quán sanh. Ông trời có dục cũng quán sanh, đừng nói mấy ông trời có sắc là vô sắc, tức là chỉ còn ánh sáng thôi, tới cõi vô sắc không còn cái hình tướng gì nữa hết. Cõi vô sắc mà còn cái tưởng không, thì mấy ông trời nó tột cao, mà đi chậm mấy ông trời cõi thấp không, cõi dục hai cái cúng gì đó, không có ăn ba cái này, mà đãi họ ăn cái cúng chỉ có mấy cái tự sát tâm, chứ còn mài ra đãi cũng ăn được hết. Làm tháng bảy mà làm heo qua cho nhiều mình ăn, chứ còn không có trời mà ăn hết. Thì rõ ràng cái sự việc, cho nên rồi đổ thừa nó tôi cúng trời, tôi trời không độ không cúng. Cúng thì cho được, không có ăn được miếng nào của mình đâu. Gọi là hưởng thì được, hưởng tới là biết cái lòng thành của mình thì được, chứ còn ăn cho đó thì không ăn. Cho nên do đó mà chúng ta thấy, cho nên hiểu rằng hình sắc mỗi loài nó khác, tâm tưởng mỗi loài nó khác, thì quan niệm của mỗi loài nó khác. Cho nên do đó chúng ta thấy, bởi vì chúng ta đặt nhân quả rồi, học luân hồi rồi, cho nên học tới cái bài thập thiện thì chúng ta hiểu đạo rồi. Cho nên do đó chúng ta không lầm lẫn nữa, chúng ta phá được cái tà kiến. Cái tà kiến hồi xưa nay chắc chặt bao nhiêu năm chúng ta đập bể hết, một khi chúng ta hiểu nhân quả và luân hồi. Cho nên Đức Phật giảng cái nhân quả luân hồi, Ngài đã chỉ bài một con đường đi tới sự giác ngộ. Tùy tâm mình rồi, hãy bây giờ mình chịu giác ngộ thì mình được giác ngộ, còn hãy mình không chịu giác ngộ thì cái đó là tại mình. Cũng tự mình cũng tự tâm, cho nên nói là tự tâm tủ tự tâm. Để tự tâm mình tủ á thì mình sẽ bị cái quả của cái tủ đó. Nếu mình giải thoát thì mình được giải thoát. Cho nên Đức Phật mới nói rằng á, làm lành thì cũng phải ta, làm dữ cũng phải ta, thiện hay bất thiện đều là do ta cả, chứ chẳng phải ai làm thế người ta, không công trời mà làm thế người ta hết. Ngay như cái tu học đây nữa thì Đức Phật cũng nói xong, các ngươi cũng phải tự mình là hòn đảo an toàn của chúng các ngươi. Mười phương chi đạo sư, tức là nói chi Phật đó, chi Bồ Tát đó, cũng chỉ là cái người chỉ dẫn mà thôi. Cái này chỉ dẫn, người ta có đi theo hay không? Nếu ta không đi thì không được. Đó là tại ta, chứ không phải là chư Phật không chỉ dạy. Cho nên chẳng hạn như cái vị đạo, nếu Phật nói trong kinh Pháp Hoa, cái vị hướng dẫn, tức là chủ đồ lá vuông, hướng dẫn cho mọi người đi tìm Bảo Châu, thì ông ta dắt đi. Nhưng mà mọi người nếu không đi thì nó sẽ tới chỗ Bảo Châu. Rồi chẳng hạn như tới chỗ Quá Thành, tức là ông thấy là mọi người mệt mỏi, cho nên ông giả quá ra dùng thần thông, quá ra cái thần giả, xong nó có đồ ăn thức uống đầy đủ cho mọi người nơi nghỉ tạm thời. Rồi nơi nghỉ xong rồi cho ông nói rằng đây chỉ là Quá Thành, còn phải đi nữa thì mới tới chỗ cái Châu Báu. Thì bây giờ nếu chúng ta tu mà lên được tới mấy thánh quả, chẳng hạn như tu Đạo Hòa, tu Đà Hàm, A La Hán đó, thì Đức Phật nói đó cũng như Quá Thành vậy. Tức là bởi vì sao? Sợ cái cảnh khổ phải tàn quá rồi, cho nên do nó tin tiếng tu. Tu á, đắc thánh quả, đắc thánh quả được cái sự an ổn của thánh quả, rồi ngồi trong cái thánh quả của mình, tức là được đâu ngồi đó. Để được Niết Bàn tĩnh lặng thì ngồi hoài trong Niết Bàn tĩnh lặng. Thì Đức Phật nói rằng cái đó chỉ là cái sự tạm thôi, còn phải đi tới quả vị Phật nữa, chứ đâu phải đi tới thanh văn là hết. Nếu đi tới thanh văn là hết á thì uổng công cho Phật dạy. Mười phương chư Phật ra đời là muốn cho mọi người giác ngộ thành Phật, chứ không phải giác ngộ tới quả vị thanh văn. Nó cho nên Đức Phật nói rằng cái cõi cảnh giới mà chữ thanh văn đạt được, cái niết bàn của thanh văn đạt được, nó chỉ là niết bàn tạm. Niết bàn tạm thôi, không có đọa nữa, nhưng mà chưa phải là cao tột của sự giải thoát. Cao tột sự giải thoát phải lên tới quả vị Phật. Nó cho nên chư Phật mới nói rằng các vị thanh văn, tức là nói chung bốn vị thánh quả, bốn bậc thánh quả đó, phải như tinh cần nữa, phải phát tâm Bồ Tát, phát tâm Bồ Tát để đi lên quả vị Phật. Chứ còn đừng ngồi lại trong niết bàn tĩnh lặng, Nếu mà ngồi trong nhất là tĩnh lặng đó thì Đức Phật quả tác là tầm không thú thú tịch, tức là ham cái sự an ổn, ngồi hoài ở trong cái sự tịch mịch, không đi lên thì nó không độ chúng sinh. Chúng sinh cần sự cứu độ. Nếu bây giờ chúng ta ai nấy tu học hết rồi vô cái bàn ngồi hết thì là còn chúng sinh hai độ. Nếu bây giờ chúng ta cầu giảng sanh hết, sanh phải Di Đà hết, rồi ngồi luôn hết bên đó thì phải ta bàn hai độ. Cho nên chúng ta thấy tu học ngay cả tu tịnh độ thì cũng phải niệm sao, rồi cũng sẽ phân thân ra khỏi ta bà từ đi chích nội những là chúng sanh. Tức là sau khi qua đó rồi, an ổn rồi, giải thoát rồi, được Đức Phật A Di Đà dạy cái giác ngộ rồi, giác ngộ thì đến độ chúng sanh, chúng phải giác ngộ rồi ngồi dưới bờ sen của ngạn bệnh rồi đi hết hết rồi, đã không ai cãi về hết. Nó từ nơi ra đó mà phải phát cái tâm độ chúng. Cho nên đây thập thiện cũng vậy, tu được cái quả vị rất lành, nhưng mà Đức Phật đều nói rằng hãy nên phát cái đại nguyện đi tới Phật thừa, chứ không có nên đứng lại trong cảnh giới của chư thiên quả vị. Cho nên do đó mà chúng ta sẽ học lần lượt những cái phần dưới này để biết cái đường chúng ta phải đi như thế nào. Tu thập thiện á, là để chúng ta có công đức, tức là sẽ được nhiều cái duyên lành, nhiều cái phước lành. Nhưng mà phước lành mới để ta được, không phải công đức để giữ tính công với Đức Phật, mà là có đầy đủ thiện phương tiện, tức là muốn gì được ấy, muốn gì được ấy để cứu chúng sanh. Chẳng hạn như Quan Âm tạo như công đức, cho nên do đó hãy ngài muốn gì được ấy. Bởi nhà muốn gì đem nấy, cho nên chúng sinh cầu ngài chuyện gì nhà ban bố được. Thì chúng ta tu cũng sẽ đi tới cảnh đó được. Thì bởi vì sao, giống như chúng ta đi làm việc, sẽ thấy làm việc tích trữ thì có của. Nhưng có của, có người có của bo bo giữ lịch cho tới chết cũng có, mà có người có của làm được nhiều phước lành cũng có. Thì bây giờ nếu bo bo giữ tới chết á, thì sẽ bị cái cảnh mà ông Nguyễn Du có ca ngợi, các ngợi hát đó, tức là khóc nam lớn thương gì hàng xóm. Để họ nó kéo kẹt quá đến nỗi mình chết á, rồi con cháu nó cũng có, nó mà nó lo cho mình, chứ mình keo kẹt quá nó cũng dám ở cho mình. Cho nên chỉ còn có hàng xóm lại nó độ, thì khóc mang lớn trên gì hàng xóm, hồn gỗ đa mó đốm đưa đêm, hồn thì cũng hồn giả của người ta thấy. Để họ mình chết rồi ai lo cho mình nha. Ngãi nga lộn nội đồng chim, tà hương giọng nước nước tiền vào đó. Thì bởi vì sao tích tử quá nên nó thấy một chết cổ mắt cái quả. Thì như vậy chúng ta thấy làm những cái thiện nghiệp á, để cho chúng ta có thiện phương tiện, tạo được nhiều thiện phương tiện, hãy cần làm điều gì chúng ta làm được, làm được để cứu chúng sinh. Đương nhiên chúng ta vẫn lo chúng ta, nhưng mà lo chúng sinh, bởi vì chỉ chúng sinh là nói cả ta lẫn tất cả muôn loài, tất cả các chúng sinh. Thì chúng ta thấy do đó mà tùy cái thân nó tạo, tùy cái nghiệp, nghiệp miệng, nghiệp ý, nghiệp thân, ba nghiệp đó tạo ra bất thiện và thiện. Hãy tạo ra bất thiện thì gọi là tạo ra thiện được sự giải thoát. Thân tâm không có sắc, không thể nào nhận thấy được, và đó chỉ là sự giả dối của mọi pháp hợp tập gây nên. Rốt ráo không có chủ, không có ta, cũng không có cái gì của ta. Chứ điều truyền nghiệp hiện ra không đồng, mà trong ấy thực không có tác giả. Nên hết thảy pháp đều không thể nghĩ bàn được về tự tính như nguyện của nó. Bậc trí giả biết thế rồi nên tu thiện nghiệp, và do đó sẽ khiến cho năm quẩn, 12 xứ, 18 giới đều được đoan chính, ai trông thấy cũng đều vui vẻ không chán. Thấy cái đoạn này nó có hơi khó, nhưng mà các vị nếu mà đừng có đem tâm khổ sở với từ ngữ á thì nó không khó, còn nếu nó đem tâm khổ sở từ ngữ thì sẽ nó khó thiệt. Ở đây á, tức là nói tộc cao rồi, tức là nói tới lý tánh tộc cao, cho nên muốn hiểu đây thì vị nào học duy thức, vị nào học thiền mà nghe nhiều bài của thầy Thanh Từ giảng rồi đó, nghe đi nghe lại mấy lần rồi thì cái đoạn này không có gì phải giảng. Đây đoạn này chính là cái đoạn mà thầy Thanh Từ giảng đi giảng lại trong bao nhiêu bài giảng của thầy đều nói tới cảnh đó. Vị nào học kinh Kim Cang của hòa thượng giảng rồi cũng biết, vị nào học Bộ Lăng Nghiêm hòa thượng giảng xong cũng hiểu cái đoạn này. Còn chưa học á thì chỉ cái chỗ này nó khó hiểu, khó hiểu, nhưng mà nếu mà chúng ta quan sát thấy, chúng ta tạm quan sát đi, tâm nó không có sắc, đúng không? Có gì nào bắt được cái tâm của mình không? Cái tâm này á, thì bác sĩ có mổ được, nhưng mà cái tâm niệm á, đó là cái ý tưởng trong đầu mình đó, mình nắm cũng được thì nó mù mà. Cái tâm niệm mà chứa trong cái óc này chúng ta là tính có mô định chuyện này chuyện khác, suy nghĩ thế này thế khác đó. Cái tâm là thấp thấp chứ không phải nói tâm cao, mà mới nói tâm giải thoát, mới là cái tâm vui sự trong cuộc đời á, bắt cái tâm được chứ nó đâu có sắc tướng mà bắt. Cho nên do đó mà nó cũng không có chủ nữa. Các vị biết tại sao nó không chủ không? Bây giờ có vị nào bảo vệ cho cái tâm mình không? Thì sáng tới chiều á, có vị nào mà giữ thịt về cái tâm không? Chứ ai cả nó đổi hết. Thì sáng tính là tôi ăn tô phở, tôi ăn cũng bánh mì thịt, rồi tới nữa tôi ăn cái gì đó được chiều tối tôi nhập qua tiếng thuốc, tôi chẳng mua bao nhiêu bánh gì nó không, rồi đem về con tôi bao nhiêu, chồng tôi bao nhiêu, nhân dân cũng đủ hết. Cái tâm nó chạy vòng vòng, ai nóng thì nó phải đó, ai nóng thì nó không. Bây giờ thiền định mà ngồi đó, nhiều với ngồi thiền buộc tâm quá hay chả mất. Đã học thiền mà ngồi đó buộc tâm á thì khỏi lỡ quá. Cho nên á, dạng Phật mới dạy những cái cách thức để cho an tâm. Rồi Ngài dạy tổ chức quán, nhận đếm hơi thở. Rồi nói tạm nói là buộc tâm, chứ đâu có buộc. Bởi vì tâm mình nghĩ tới cái số, cho nên do đó nó không có tính chịu bệnh, cho nên nó không có tạo ác nghiệp. Cái tâm hồi đó nó toàn cái thiện nghiệp chứ không tạo ác nghiệp. Hay giờ Phật dạy từ bi quán, tức là ngồi quán sát lòng từ bi, tức là mình đem cái tâm lành của mình. Nhưng mà bây giờ tôi ác, tức là tôi không có thiện, thì tôi quán từ bi theo kiểu ác ác của tôi, tức là lo gia đình trước, lo người khác rồi lo sao. Rồi bây giờ quán sát đem cái lòng an lành này nguyện cho gia đình tôi được an lành, con tôi được chi đậu, như vậy nó đủ á. Thì nó cũng không từ bi, cũng chưa có chuyện gì tái đâu. Bây giờ mình mong là gia đình tôi giàu, con tôi học giỏi, cháu nội tôi, cháu ngoại tôi nó mạnh khỏe, nó không bệnh, rồi chồng tôi không có bụng cái đáng nào hết, nhân dân nguyện ta cũng đủ hết, thì điều là thiện hết. Chúng ta nguyện thì điều là thiện. Cho nên á, ngày thấy được sư nói rằng á, cái tâm đó nó cũng không có gì xấu. Nhưng bây giờ sao cái tâm nó rộng ra thôi. Thì lần lần á, bây giờ mình thương hết được chúng sanh cũng như mình thương cháu nội mình không? Hãy mình thương chúng sanh được như cháu nội mình, cái tâm mình không được hết, đúng không? Cái tâm hồi nãy nó bẩn chợt, cháu tôi chi đậu, con tôi học giỏi nhân dân. Bây giờ mà quan sát mà đem cái tâm từ bi mình rộng lên chút, nguyện cho tất cả chúng sinh được sự giải thoát, nguyện chúng sinh được thành Phật. Nội cái tâm của mình đó mình thành Phật rồi. Tại ra chính cái hồi đó là mình đã thành Phật. Chứ không phải đợi cho tới mà hiện thần thông bay lên đã xuống 80 chúng tốt, 7 gì, 32 chúng tốt, 80 đẻ đẹp gì nó mới là thành Phật. Đó thì cái tâm, cho nên Đức Phật nói rằng á, tức tâm tức. Thì chính cái tâm hồi đó đồng với tâm của mười phương Bồ Tát. Chính cái tâm hồi pháp nhận lành, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trở thành Phật đạo, thì mình bằng với lời nguyện của Đức Bổn Nhiệm. Cho nên tâm của mình thì chứ có gì đâu, cho nên tại tâm hết. Tâm lành thì đi giải thoát, mà tâm không lành thì tạm biệt. Tâm lành thì là Phật, tâm ác thì là chúng sanh. Cho nên tự tâm chứ không đi đâu xa. Cho nên tu học là vậy, mà thiền quán cũng vậy. Người mà thiền mà đòi một chết lặng như cục cây đó, nếu mà không biết gì hết cái tâm đó, thì tâm thiền học của nó là khô thiền. Thế gọi là thiền là thiền cái khô thiền không biết gì hết. Bởi vì sao đó mà xả thiền ra cái thiền buông tự đủ á, mà cái hồi ngồi đó thì lặng ta lặng chết lặng bạc không biết gì hết, ai đâm con biết ai cho cũng hay. Cái đó không phải là giác ngộ. Mà giác ngộ phải là như Phật, tức là sao? Lúc nào cũng sống trong sự chân chánh, lúc nào cũng sống trong sự giải thoát, lúc nào cũng sống trong sự thanh tịnh. Thì Đức Phật là vậy chứ gì? Cho nên Ngài nói, cho nên tương tác Đức Phật nói rằng Na già hằng đại định. Na già tức là tiếng tôn xưng Ngài là bậc long tượng, tức là như con rồng vậy đó, cao cả hơn mọi người. Thì thần thông biến quá mọi người dùng cái chữ đó để nói với Ngài. Nhưng mà giờ nói Đức Thế Tôn đó, hằng đại định, tức là đi đứng nằm ngồi Ngài không định. Đi đến là ngồi anh định lúc nào cũng sát suốt, ngày giác ngộ, ngày hiểu chân chánh, ngày hành động chân chánh, ngày làm gì nó cũng chân chánh hết, hoàn toàn không có cái lỗi lầm nào hết, nghĩa là đầy đủ vẹn toàn công đức hết, không có mê muội chỗ nào hết. Đó gọi là đại để định, chứ không phải ngồi lặng lẽ chút cân gọi là đại định. đó thì vị nào nó học thiền nó tính từ nó biết ngay chuyện đó. Ngồi á thì thiền có ngồi, bởi vì ngồi nó thuận tiện nó tu hơn, bởi vì mình chưa thành Phật rồi nó giới nó tu mình cũng có ngồi, nhưng mà mình đi mình cũng là thiền, mà mình làm bếp mình cũng thiền. Cho nên hồi đó mới nói có một vị tu sĩ từ Nhật qua Trung Quốc học thiền, ngài ra trong cầu học lắm, siêng năng lắm, thì ngài tìm tới một cái thiền viện lớn ngài cầu học. Thì cái ông chủ tự ông lo luôn hết tất cả mọi việc chùa đó, ông tới tìm cái anh mới tới học, thì vị thiền sư mới tới giờ chùa học nhiều việc đó, hỏi mình nhận nó ăn cách nào, nó ăn cho khéo, ăn cho ngon. Ông kia giận quá, tôi thấy tôi học thì đó là thầy thấy dạy tôi về thiền, thầy đi hỏi nó ăn tới tôi là thầy mắc đọa sao. Thì cái vị tử tệ cười nói, vậy anh không hiểu thiền rồi vì sao ngay trong nấu ăn nó cũng có vị giác ngộ, nấu ăn đi thì chân cháy, nấu ăn thì giải thoát, thì nấu ăn cũng là thiền định. Cho nên được tổ Việt Nam nói chẻ củi gánh nước cũng là thiền, nó tâm mình giải thoát, hay tâm mình giải thoát đâu cũng là thiền, còn hãy tâm không giải thoát thì đâu cũng khổ. Mà ngồi tu cũng khổ, tu mà trị họ mà giữ tâm nó cũng khổ, mà tâm nó chạy hoài. Nó nên ra đó mà không chịu quán thiền mi, không những cái gì hết mà ngồi lặng lang. Để cho nên do đó chúng ta thấy sự giác ngộ ở đâu? Ở trong cái chỗ làm cho tâm mình chân chắc. Bố thí mà không thấy ta là cái bố thí, không thấy kia là cái nhìn nhận trí của ta, và không thấy đây là cái món quà ta thí, đây là cách thức ta thí, đây là cái phương tiện ta thấy, nhớ là hoàn toàn làm sự bố thí như chư Phật. Các bạn vậy không? Làm sự bố thí là phương tiện chư Phật. Cho nên do đó tu tập thiện, mình tu tập thiện cho nên mình làm thiện, mà mình cũng không thấy mình làm thiện. Làm toàn mẹ điều thiện, không còn nào ác nào hết á. Cho nên từ ác trước, cho nên tu tập thiện là dứt sạch không còn điều ác. Chỉ còn toàn vẽ cái thiện, mà cái thiện mà cho tới trột đỉnh tâm sạch vẹn toàn, không thấy còn cái gì của thiện hết. Là biết vì sao chị thấy? Cái gì mình nói thiện là để đối với ác. Bây giờ nếu ác không có, chỉ còn thiện tâm, thì còn thiếu thiện để nói không? Thật. Để đây Đức Phật nói, nếu tất cả chúng sinh thành Phật, thì chữ Phật cũng không còn. Phật á, là để đối chúng sinh, giác ngộ là bởi vì đối với vô minh, đối với người mê muội. Bây giờ không còn ai mê hết, chỉ còn người giác ngộ không? Hãy nếu còn người giác ngộ không? Nó giác như ai vậy trời? Cho nên chúng ta mới nói thấy, ở đây các vị tinh tấn tu học, phải giữ giới cho đầy đủ, phải làm bao nhiêu phước thiện, phải chí thành niệm Phật A Di Đà để sang khỏi tịnh độ. Đúng không? Nếu không làm thì anh sẽ qua tới tịnh. Không niệm Phật sẽ được qua tới tịnh. Đúng không? Rồi bây giờ nếu chúng ta qua tịnh độ, qua tịnh độ rồi nếu các vị mà giác ngũ giới của Đức Thích Ca ra nè, mấy vị phải bất sát nha, bất đạo nha, bất tà dâm nha, bất ẩm tủ nha, các vị bên cõi Đức Di Đà. Ủa cái gì gọi là sát nè, cái gì gọi là đạo nha, cái gì gọi là tà dâm nha, cái gì gọi là giọng ngữ nha, cái gì gọi là lưỡng thiệt ác khẩu. Họ hỏi lên mình, hồi đó mình ví có bị gì sao? Bên cảnh giới Di Đà cũng có cái cảnh đó. Đúng không? Cảnh giới đó Di Đà gọi là tới tam đồ ác đạo đâu có, địa ngục không, quỷ xuất sanh cũng không. Mà không nói dối, không trộm cắp, không giọng ngôn, không hỉ nữ, không lưỡng thiệt, không có gì hết, không tham, không sân, không si. Bây giờ chúng ta hiểu rằng, nè phải giữ giới, đừng có tham. Không ông nào mới có tham hết. Vàng bạc thì đầy lắm, không có gì nào dành ngôi nữa. Không? Bên cõi Di Đà ta hay giật ngôi nhau, mà vàng bạc nó có lưu ly đồ trải đầy đó, ta biểu hiện tham cũng sạch. Bên đó nói chữ tham không ai hiểu, nhưng mà sao cõi Di Đà thiệt, sao cõi Di Đà thiệt á, qua đó mà giảng kinh này mà giác ra ngũ giới tâm quy ra, nói tâm quy thì họ nhận được, vì họ có Phật pháp tăng, nhưng mà nói ngũ giới thì họ cười, họ không có pháp tăng. Không có cắt cổ ai hết, không có con thú nào đó để cắt cổ hết á, mà không có đánh lận nhau nữa, cũng không có chiến tranh, tình nó cái nghiệp khác mà không có. nghiệp sát không có, cho nên chỉ hòa diễn với sát diễn cái gì nha, bánh sát ra rồi nè. Rồi bây giờ đến thông đạo trộm cắp, thì bên phải ta bà này có ông trộm, ông cắp, có cướp đoạt nhau, nên Đức Phật mới dạy là giới với đạo thì trộm cắp. Giờ sang khỏi tịnh độ thì vàng bạc ngọc ngà lưu ly đầy đó, tức là phát sanh có bảy lớp thành đó gì đó, lưu ly có lớp sáng hồng, phát sanh có bảy lớp thành đó gì tuần nay em tôi thì các chị sẽ thấy cảnh giới đó họ có an trộm cũng an cắp, cho nên cái giới thông đạo mà nói thì chiếc trộm không biết. Nếu cái gì sang khỏi đó chiếc trộm cũng không biết, có ai trộm mà tham có gì chiếc trộm. Rồi bây giờ tới chi dân thì bên đó là sao, toàn là miếng quá xanh, tức là quan sen quá xanh, từ trong bào thai quá sen mà thành hình, không có ông nằm lấy bà nào hết, chỉ dòng đúng không? Qua đó mà nói chỉ biểu là con đường tà dâm, chứ chỉ có bên khỏi tịnh độ đó là tà dâm, không có biết gì hết. Rồi đừng có nhìn người nữ, nhìn người nữ mắc đọa. Chà, cái thằng ở đây không có ai, cái chữ nữ nó là gì á, ai bên nữ đâu. Nếu có tình cộng thì toàn là nam tử đâu, không có nữ nhân. Rồi nó biểu định nhìn nữ nhân nó mắc nọa, chứ không có nữ nhân thì nhìn chứ gì mà nó không biết nữ nhân là cái gì hết. Mà liên qua quá xa trong cũng không biết cái bọt tay là sao. Rồi do đó những cái chữ tài dâm là nó mắc. Rồi những nữ cũng vậy, toàn là giảng kinh chú pháp đâu, mà bây giờ giảng kinh đó Đức Phật cũng cho tới chim ca lăng tầm già nó còn nói đạo được. Mà ngài cũng nói rằng đó chỉ là tâm quá ra, chứ cõi này không có tâm đồ ác đạo, không có súc sinh, không có ngạ quỷ, không có địa ngục. Cho nên ba cho năm tàn già nó cũng giống như chúng ta mấy người thơm hoa, chứ là vô cái này. Và cho nên nó cũng đâu có gì mà phải giọng thử cái lưỡng kẹt, ý ngon gì bên trong, có vị thánh là cãi, vị thánh nào. Quá âm không cãi cái chí, thế chí không cãi cái gì đạo, không có gì nào nói khác, gì nào nói trên rồi. Tình ra qua nó dùng ngữ lưỡng thiệt ác khẩu, thật lắc hết. Bên này nó chỉ cao phải dài, rồi bên này toàn là cái dữ không. Là mở miệng ra là có nhiều cái dữ khác rồi. Thành ra đứng cái ca dạy một biểu cảnh là nó rồi tâm rồi con vợ của giới rồi về tính sổ rồi có mỗi ngày làm mà đi lễ sám hối. Còn bộ trong tuần thì khá khá, nhìn nhiều. Chút cũng có, đủ quá, không ai giữ tọt. Mà rồi qua khỏi chi đàn thì khỏi nói chi giọng ngữ, nói vô ích. Rồi bên này á, uống rượu hà nam, các phụ nữ cũng uống rượu, nó đừng nói đàn ông. Mấy bà lắm lúc cũng uống đi cho nó tiêu con. Rồi hai đi nó tiêu con, ba đi tiêu con, rồi biết rồi nó một thị, cũng nó tiêu con được. Rồi, ở khỏi biết chi đà, giữ rượu không có, không có gì nào uống rượu hết. Nó thành ra do đó cũng khỏi với rượu luôn. Nói đó chúng ta thấy, cho nên cảnh giới đó quan sát đây để chúng ta hiểu cái chữ tâm. Bởi vì hiểu chữ tâm rồi cái phần sau nó thoát, còn nếu không á hiểu tâm không thoát. Cho nên chúng ta thấy tâm á là thanh tịnh là tịnh độ, tâm mà tàn nhiễm là khỏi ta là phật, tâm phiền não trường phượng có sát có đạo có danh có vọng, cho nên đọa ở khỏi ta phật. Còn cái tâm hoàn toàn giải thoát, không sát, không đạo, không vọng thì chắc chắn là khỏi tịnh độ. Thì bây giờ các vị mà trao dù cái tâm đó thì khỏi tịnh độ niệm thiệt. Còn không trao dù cái tâm đó thì niệm Phật Di Đà dài lắm. Mà sở dĩ dẫn niệm Phật Di Đà giải thoát là tại sao? Là bởi vì trong khi mình đang niệm Nam Mô Di Đà Phật, sát không có đạo, không có danh, không có vọng, không có Phật. Cho nên giảm sát. Chứ không có gì lạ hết. Nói cho nên một niệm tới 10 niệm chân thành khỏi tịnh độ Phật. Thì bởi vì trong cái niệm Nam Mô Di Đà Phật nó mình phát cái đạo, cái danh, cái vọng gì đó nữa. Bởi vì mình đang chánh niệm, mà chánh niệm tức là tâm Phật, mà tâm Phật thì là khỏi Phật. Đó thành ra do đó chúng ta hiểu cái tâm rồi á, hiểu cái tâm giác ngộ này rồi, chứ đừng nói là cái tâm mắc đọa. Hiểu cái tâm giác ngộ này rồi thì tu tịnh độ cũng giải thoát, tu thiền định cũng giải thoát, tu cái gì cũng giải thoát, tu mật tâm cũng giải thoát. Nếu như bây giờ mà cái tâm này tà, tu mật tâm nó là phép hé người ta mặt đỏ. Còn hẻ mà tu cái tâm chân chánh tức là tịnh tâm, trì chú là để cho miệng không có ác khẩu, tức là không có tạo nghiệp miệng. Rồi tai bắt ấn, cho nên thân không có tạo nghiệp. Rồi ý, tức là ý á, tưởng tới Đức Phật, cho nên ý không tạm nghiệp. Cho nên do thân, khẩu, ý, ba niệm thanh tịnh. Thấy ba niệm thanh tịnh bởi vì mình đang trì chú, mình đang bắt ấn, mình đang tưởng Phật, cho nên mà tâm thành, đó là nhất ngộ thành. Còn em không hiểu á thì trì chú để ép, bắt ấn để đánh quỷ. Cái gì đấy vậy? Bắt ấn đánh hàm ma, kiếp quỷ gì đâu mới đủ hả? À, rồi ý thì nương tưởng tay dù lợi à, nếu mà ta ém trong con quỷ này gia chủ khúng ta muốn dịch chặt lắm à, thì hành một tâm như vậy mất đọa xuống địa ngục. Tỉnh độ cũng vậy, mình niệm Ai Di Đà Nam Mô Di Đà Phật nhưng mà ý thì tính là một hồi sẽ tính cái chuyện gì đó tại kinh Ai Di Đà thì nương tụng, nhưng mà tâm thì nó đưa chạy tới chỗ ba đi thì bảo đảm của ông ta khỏi gì là bảo đảm cái gì nữa nha. Vì miệng có tụng mà có nhớ nãy giờ mình tụng cái chữ gì đâu, vì ngó theo chữ kinh mà đọc. Như chị nghe văn cũng từ mặt tài xế của chị đọc sách đồ tự nhiên mà tâm thì hồi đó nó thường tới lúc ta mua gì rồi cũng không lại tới các cô đọc viên hả, để cho nó không thật. Còn thiền định mà ngồi á nói rồi tâm thì tưởng cái chuyện gì không, không có nghĩ Phật nghĩ Pháp nghĩ tăng gì hết, ngồi thì không ngồi nhưng mà tâm không có tâm định thì cũng không dám ngồi. Cho nên do đó ăn tu tập tất cả đều là thiện phương tiện, nhưng mà cái tâm thì là tất cả. Cho nên Đức Phật mới nói rằng tùy cái tâm mà được giải thoát, tùy tâm mà tâm rồi không có gì mà rời khỏi cái tâm của chúng ta. Thế tâm lành nó tâm giác ngộ là Phật, còn tâm mê muội là chúng sinh. Cho nên nói rằng tâm không có sắc không thể nào nhận thấy được, nhưng mà nó là cái sự giả dối của mọi pháp tập hợp nên. Cái này là quý vị thức mới nói, nhưng mà đây chúng ta cũng nói tạm. Bây giờ suy nghĩ cái tâm chúng ta có hiểu biết là bởi vì cái thức của chúng ta có nhận định. Cho nên á, mắt chúng ta thấy thì chúng ta biết là vuông tròn méo dài trắng đen xanh vàng đỏ tím đủ hết đó. Cái mắt nó tạo những cái ý, cái thức của nó thì chúng ta có cái nhãn thức. Rồi bây giờ lỗ tai nghe tiếng thì chúng ta biết là đây là tiếng chuông, đây là tiếng xa hơi, đây là tiếng phổ to, đây là tiếng mỏ cóc, đây là tiếng tụng kinh và kinh Di Đà nhân dân, thì cái thức của nhĩ thức có là hai thức rồi. Bây giờ cái lưỡi nè thì biết lạc, biết mặn, biết cay đủ ha, thì đó chúng ta phân ra cái vị nhĩ thức ha. Rồi tới cái tai chúng ta rờ chúng ta biết là đây là láng, đây là lạnh, đây là mềm mại, đây là mịn màng nhân dân, thì chúng ta có cái thân. Rồi cái lỗ mũi chúng ta nghe mùi chuối chúng ta biết chuối, nghe mùi thơm chúng ta nhận định thơm, đem cái tâm niệm đó thì chúng ta có cái thị thức. Như vậy mắt tai mũi lưỡi thân nó mỗi cái đều có tạo một cái thức, nó tiếp xúc với cảnh vật bên ngoài nó tạo một cái ý thức, nó tạo một cái thức. Rồi năm cái thức đó tụ hợp lại thì chúng ta sẽ có cái thức thứ sáu là ý thức. Cái ý thức do đó thì chúng ta sẽ quan sát, chúng ta sẽ nhớ lại. Bây giờ chẳng hạn như chúng ta đã mắt đã thấy cái chuyện thiền rồi, 20 năm về trước, 8 năm về trước, mắt đã thấy cái chuyện thiền rồi, tai đã nghe mấy bà bán cái chuyện thiền rồi chửi nhau, tai cũng nghe rồi, giờ lưỡi cũng biết bánh canh bánh tèo trong cái chuyện thiền rồi như thế nào rồi, hả? Có ném rồi thân cũng biết hàng giải lụa là của chuyện thiền rồi như sao cũng biết, hả? Thì lỗ mũi cũng biết chợ Sài Gòn nó có khoảng khu lắm người ta chợ cửa nam mà có cái chỗ thơm lắm, chỗ thơm chứ chỗ bắc hả, thì cũng biết như vậy. Cho nên do đó bây giờ hãy ai nói tới chợ Sài Gòn thì bây giờ cái chợ Sài Gòn nó có thấy, nhưng mà trong ý chúng ta cũng biết có cái chợ Sài Gòn, biết cái bà bán bánh xèo nằm ở chỗ nào, bà bán gỏi cuốn ở chỗ nào, nếu mình cứ ăn hàng và ai mà mua dầu thơm cũng biết ở đâu mình giải, cũng biết chỗ nào giải nó nằm được không Bội Châu vân vân, có hàng lụa tốt cũng năm dài dài bước vô mắt cay té mắt nó rồi cảm thấy không thấy đường hết, nghe cả cái gì không hai mắt mờ hết, rồi mua về mới thấy giả nó đúng ra tôi lộn. Chúng ta thấy như vậy cho nên ý nó khởi chịu, cho nên do đó năm cái thức trước nó tập hợp thức thứ sáu bài diễn quyết định, thì chính cái thức thứ sáu nó xuôi chúng ta tu cũng nó, mà nó xuôi chúng ta hát cũng nó đó. Cho nên giờ đó chúng ta hiểu đây á, chúng ta sẽ hiểu cái tâm mà nãy giờ chúng ta nói đó, mà bây giờ làm thiện làm ác là chính là anh thức thêm thức sáu đó. Cho nên các vị đang biết thức, giờ đó các vị hiểu làm nghiêm, các vị hòa thượng giảng viên giác các vị sẽ hiểu viên giác, hòa thượng giảng viên thức các vị biết viên thức. cái thứ kia khám thực hiện. Cái đó hôm nay chúng ta tạm thời gọi nó là tâm, tạm thời gọi nó là tâm vì nó biểu tượng cho cái tâm của chúng ta đó. Rồi cái thứ sáu á, nó mới chắc, nó chắc rằng không, bởi vì hãy mà sanh ra năm cái giác quan trước biết ý thức thì danh anh thứ sáu, anh thứ sáu là chắc chứ. Bây giờ chẳng hạn tôi tên Nguyễn Anh Toàn, tôi tên Nguyễn Anh Bích, tôi tên Nguyễn Anh Hội thì bắt đầu cho là có không. Rồi bây giờ tôi tu thiện nghiệp cho tôi, tôi làm ác cho tôi hết, cái gì cũng tôi hết, thì nó có cái thức thứ bảy. Cái thức thứ bảy trong duy thức hậu gọi là mạng na thức. Ở đây chúng ta viết qua đây cho vui. Rồi cái mạng na thức tức là thức chắc nhã, chắc có tôi. Thì chắc á thì phải có chứa chứ, không phải không chứa. Thiện cũng có chỗ chứa, ác cũng có chỗ chứa chứ, mà vô lý cũng có chỗ chứa chứ. Cho nên á, chân thật phía sau á, nó có cái thức quan trọng nhất để mà mình bị đọa hoặc mình thật thật. Đó là cái thức thứ 8, A lại gia thức. A lại gia thức nó nằm phía sau á, nó là cái kho chứa hết. Bây giờ chúng ta làm bao nhiêu nghiệp thiện, chúng ta cũng dẫn hết vô trong. Chúng ta làm bao nhiêu nghiệp ác cũng dẫn hết vô trong. Chúng ta tu tâm sạch vẹn toàn thì cái thức đó chúng ta tâm sạch. Chúng ta mà trầm lịch phiền não giận tức tham sân si đủ hết thì cái thức đó nó toàn lắm. Gì đó dài lắm không? Không còn rác rối là chứa hết trong cái thức đó. Cho nên cái thức đó khi mà chúng ta nhắm mắt về trời, nếu mà chúng ta học Địa Tạng rồi đó, thì khi mà nhắm mắt về trời thì năm thức trước tiêu, nghe mắt tay mũi lưỡi hết sử dụng ra rồi, thân nó rã, cho nên do đó năm thức trước nó, năm thức trước nó tiêu. Rồi ý thức thứ sáu là nó nhờ cái năm thức trước rồi nó có, thức thứ sáu nó cũng mong. Bởi vì ăn thua năm anh kia mà có mặt thì anh thứ sáu, hãy năm anh kia không có hoạt động thứ sáu cũng vô ích. Cho nên do đó thứ sáu tiêu theo, thì mạng năm thức chấp ngã. Hồi đó nó do thức thứ sáu dựng lên cho rằng có tôi xin giúp trần mình ổn, bây giờ giúp trần mình ổn chết. Thì mạng na thức còn đi về đâu? Mạng na thức cũng tiêu. Thì tất cả hồi đó lui lên về cái kho, cái kho quan trọng hai là na thức. Đó thì chừng đó bắt đầu đi đọc thai. Hai là na thức bởi vì nó chứa thiện, chứa ác, chứa một ký. Cho nên do đó nó tùy theo, gọi là nghiệp đó, nghiệp báo nằm ở tại đó. Cho nên nhiệt báo mới thành hình, nhiệt báo mới chuyển. Thì bây giờ sao? Bây giờ trong khoa đại gia chúng ta nửa thiện nửa ác, thì chúng ta sẽ đổ đi tìm cái cảnh giới của con người mà đầu đọc thai. Thì toàn cái tâm A lại gia thức đó, bây giờ dùng cái thức không dùng cái tâm đó, thì A lại gia sẽ đi đầu thai, A lại gia sẽ lựa cảnh giới nào thích hợp với mình. Thì chẳng hạn như trong cái kho đó thiện, nhưng mà thiện cao quý, rồi thiện nhiều hơn ác một chút, ác thì không có làm gì nhưng mà có sự nó không sạch, cái hồn nhắm mắt về trần thầy giữ cho không sạch á, thì kiếm cái nhà phú quý, nhà sang giàu mà đầu đọc thai. Còn nếu mà ngu muội giận tức kêu ta đầy đủ xấu xí thì kiếm cái nhà phiền não ô trượt mà đầu đọc thai. Cho nên sanh ra đời thì đầy đủ gì hết, việc ác cũng có mà việc thiện cũng có. Thì cái đứa trẻ nó sanh ra đời hoặc là xấu hoặc tốt thì tùy cái hai đại gia hồi nó đi, thì trong cái cảnh giới là hòa hợp với nó mà thành hình. Rồi bây giờ nếu mà tàn ác bất nhân tức là loại địa ngục thì ai lại gia vào địa địa ngục đó. Rồi còn nếu mà ai lại gia bên trong thường tưởng tình ít mà tưởng nhiều thì làm chi chứ kia bay ra trong sạch lẽ toàn đó, thành ra cũng trong cái ai lại gia đi. Cho nên hồi mà nhắm mắt về trần á thì ai lại gia thức không còn ở lại gia thức nữa mà gọi là tung ấm thân, tức là thân tung ấm cũng trong từ ngữ duy thức thôi, tức là cái thân trong cái giai đoạn mê muội tung ấm, tức là trong giữa nó khoảng giai đoạn mê muội, mê không biết, không biết nên tùy theo cái nghiệp mà đi, tùy theo nghiệp mà sanh, tùy theo nghiệp quá sanh. Cho nên do đó có đầu thai, rồi mà đầu thai rồi hoặc là trời, hoặc là người, hoặc là thú, hoặc là địa ngục thì cái thân đó gọi là hậu bấm thân. Rồi các người mà hồi mà lấy hơi lên đó, tay bắp chuồng chuồng lấy hơi lên đó thì gọi là tiền ấm thân, tức là sự sống mê rồi. Tiền ấm tức là trước tới lúc mình mê, tiền ấm thân cái thân là trước lúc mê, rồi trung ấm thân là thân chánh ra lúc mê, chỉ còn tùy theo nghiệp giác mà thôi. Nghiệp lành thì đi ta phải làm, nghiệp dữ thì ta phải giữ. Rồi hậu ấm thân tức là đã nhặt thai rồi. Cho nên mà trong Phật giáo mà 49 ngày cú đó là giải cho cái ấm thân. 49 ngày mà nếu mà chưa có đầu thai á thì giải cứu kịp. Và nếu mà bây giờ đã đầu thai rồi, đã sanh thành người rồi, thì chẳng hạn bây giờ chúng ta nói niệm Phật, cha mẹ được quá khứ những có lợi ích rồi đó là sao? Là bởi vì cái tình cảm nó có sự dâm díu nhau giữa con cha mẹ, cho nên có sự dâm díu nhau, hoặc là người thân cũng có sự dâm díu nhau, cho nên do đó tuy là đầu thai rồi, tức là đã sanh thành người rồi, chẳng hạn bây giờ chúng ta năm nay 70 tuổi phát tâm tu học, nguyện cầu cho cha mẹ chúng ta, thì cha mẹ chúng ta lắm lúc chúng ta 70 tuổi rồi, ông bà đã chết cách nay nó cũng mấy mươi năm rồi, phải không? Nhưng bây giờ đã đầu thai là người làm phú vậy rồi, không biết hoặc ở trên phát trời, nhưng bây giờ chúng ta làm lành, nguyện cho cha mẹ 7 đời quá khứ được siêu sinh, thì cái tâm lành của chúng ta đó nó vẫn có cái duyên mơ để má trong thức.